tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Cầu xin Chúa cho chúng ta một thì giờ học lời Chúa vui vẻ và hữu ích. Là người tin Chúa, chúng ta biết rằng để vợ chồng thật sự hiệp một và hôn nhân được hạnh phúc, vợ chồng cần chú trọng vào đời sống tâm linh, đặt mục tiêu rõ ràng cho gia đình và áp dụng những mục tiêu đó vào đời sống. Trong mấy tuần qua, chúng tôi trình bày 10 mục tiêu tâm linh mà chúng ta cần đặt cho gia đình mình. Mục tiêu thứ 10 cũng là mục tiêu cuối cùng chúng tôi trình bày, rất quan trọng. Đây là trách nhiệm hàng đầu của các bậc phụ huynh trong Chúa. Mục tiêu đó là quan tâm đến đức tin của con cái, hướng dẫn con tin Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Nếu chúng ta không đặt mục tiêu này và không nghiêm chỉnh thi hành, thế hệ con cháu chúng ta sẽ không tin Chúa, không được cứu và hội thánh của Chúa cũng không còn. Đây là điều đã xảy ra cho con dân Chúa ngày xưa. Sách Các Quan Xét ghi như vậy. Rồi cả thế hệ ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình. Và một thế hệ khác tiếp nối. Họ chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các công việc mà Ngài đã làm cho Israel. Bây giờ, dân Israel làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va. Phụng sự các thần tượng ba anh. Trích Các Quan Xét chương 2 câu 10 và 11. Sau đây chúng tôi xin trình bày mục tiêu quan trọng thứ 10 này. Mạng lệnh Chúa truyền cho chúng ta, các bậc làm cha mẹ là hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Châm ngôn chương 22 câu 6. Cha mẹ cần dạy con biết Chúa từ khi con còn nhỏ, khi tâm trí các em như tờ giấy trắng, tấm lòng các em mềm mại, sẵn sàng tiếp nhận lời dạy bảo của cha mẹ. Quan trọng hơn nữa, được dạy lời Chúa và đường lối của Chúa khi còn nhỏ, con chúng ta sẽ dễ tiếp nhận, dễ vâng theo, và sau này dù đã lớn tuổi, các em sẽ nhớ những điều cha mẹ dạy và áp dụng vào đời sống. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký cho chúng ta mạng lệnh sau đây. Hỡi Israel, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi. Và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm hay là khi trỗi dậy. Trích sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 7. Qua mạng lệnh này, lãnh tụ Môi-se kêu gọi các bậc cha mẹ phải biết rõ Đức Chúa Trời mình thờ phượng là ai và tận dụng mọi cơ hội dạy con để con biết Chúa, biết lời Chúa, có đức tin nơi Chúa và hết lòng thờ phượng Ngài. Thưa quý vị, đây phải là mục tiêu của tất cả gia đình Cơ Đốc. Để con cái thật sự tin Chúa và sống cho Chúa, chúng ta cần làm những điều sau đây. Thứ nhất, biết rõ Chúa và có đức tin thật nơi Chúa. Chính cha mẹ phải biết rằng Đức Chúa Trời mà mình thờ phượng và phục vụ là chân thần duy nhất, không có ai như Ngài. Chúa là người cha thiêng liêng, đấng quyền năng, cũng là Đức Chúa Trời nhân từ yêu thương. Vì yêu nhân loại, Chúa đã sai con Ngài là Chúa Giê-xu đến trần gian, chịu chết thay cho nhân loại. Hầu người nào tiếp nhận Chúa sẽ được tha thứ tội và được sự sống đời đời. Điều thứ hai chúng ta cần có là cần biết lời Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Không những biết Chúa, vợ chồng chúng ta cũng cần dành thì giờ đọc và học Kinh Thánh để biết lời Chúa dạy và áp dụng vào đời sống hàng ngày. Mạng lệnh của Chúa là: các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi. Phục truyền chương 6 câu 6. Lời Chúa cũng dạy: hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Trích thư Gia-cơ chương 1 câu 22. Giô-suê chương 1 câu 8 thì khuyên: quyển sách luật pháp này chớ ra miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Bí quyết để đời sống được bình an, phước hạnh là đọc lời Chúa, ghi nhớ và áp dụng vào đời sống. Cha mẹ cần biết lời Chúa và thực hành lời Chúa trước khi dạy lời Chúa cho con cái. Và điều thứ ba chúng ta cần áp dụng là tận dụng mọi cơ hội để dạy lời Chúa cho con. Vợ chồng chúng ta cần đặt mục tiêu là mình sẽ tận dụng mọi cơ hội để dạy lời Chúa cho con. Kinh Thánh ghi, phải nói đến khi ngồi trong nhà, khi đi ngoài đường, lúc nằm hay là khi trỗi dậy. Hàm ý rằng, trong các sinh hoạt bình thường của gia đình, khi ăn uống, học hành, buổi tối đi ngủ, cũng như lúc sáng thức dậy, khi ngồi trong nhà với con, hay khi đưa con đi học, đi chơi, đều là cơ hội để nói về Chúa, để dạy lời Chúa cho con. Chúng ta cần cho con thấy đức tin nơi Chúa nối liền với đời sống hàng ngày. Ngoài việc dạy con lời Chúa mỗi ngày, chúng ta cũng dùng những dịp đặc biệt như sinh nhật, ngày ra trường, dịp lễ Giáng sinh, phục sinh, vân vân, để nói cho con biết về Chúa, về tình yêu thương và sự dẫn dắt của Chúa trong đời sống và hướng dẫn con tiếp nhận Chúa. Điều thứ tư chúng ta cần làm là làm gương cho con qua đời sống của chính mình. Làm gương cho con qua đời sống là điều vô cùng quan trọng. Nhiều người con ngày nay lớn lên không tin Chúa, không muốn có đức tin như cha mẹ, vì đã không thấy Chúa trong đời sống cha mẹ, cũng không thấy rằng tin Chúa và hầu việc Chúa là phước hạnh. Chúng ta cần làm gương cho con trong đời sống đức tin. Không phải chỉ trong ngày Chúa Nhật khi đến nhà thờ chúng ta mới sống đức tin, nhưng phải sống đức tin mỗi ngày. Con cái cần nhìn thấy đức tin của cha mẹ trong mọi hoàn cảnh, mọi sinh hoạt của đời sống, thì đức tin đó mới ảnh hưởng sâu đậm trên các em. Sứ đồ Phao-lô khuyên, đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Trích thư Roma chương 12 câu 1 và 2 theo bản hiệu đính. Lời Chúa dạy như vậy, nhưng con cái chúng ta có thấy cha mẹ là không làm theo đời này và có lối sống, đời sống đẹp lòng Chúa hay không? Chúng ta cũng cần làm gương cho con qua đời sống hôn nhân. Chúa dạy, vợ vâng phục chồng. Chồng yêu vợ, hy sinh cho vợ như Đấng Christ đối với Hội Thánh. Nhưng các con có thấy mẹ vâng phục cha, cha yêu thương chăm sóc mẹ hay không? Kinh Thánh cũng dạy, vợ chồng phải gắn bó với nhau suốt đời. Nhưng vợ chồng chúng ta gắn bó với nhau đến cuối cuộc đời hay là khi có chuyện bất bình không vui thì nói đến chia tay, ly dị. Thưa quý vị, qua cách cha mẹ cư xử với nhau, con cái sẽ biết là cha mẹ có làm theo lời Chúa hay không. Quan trọng hơn nữa, hôn nhân của cha mẹ sẽ khiến con chúng ta trân quý hôn nhân và muốn lập gia đình, hay là sẽ khiến các em chán ngán và bằng mọi giá sẽ chọn đời sống độc thân chứ không muốn lập gia đình. Chúng ta cũng cần làm gương cho con trong đời sống gia đình. Thư Ê-phê-sô chương 6, câu 1 đến câu 4. Lời Chúa dạy, con cái phải vâng phục cha mẹ trong Chúa, phải tôn kính cha mẹ. Nhưng các con chúng ta có thấy cha mẹ mình tôn kính ông bà nội, ông bà ngoại của các em không? Hay chúng ta nói nặng lời và bực bội vì các cụ cao tuổi, đau ốm, làm phiền chúng ta? Lời Chúa cũng dạy, người làm cha đừng làm cho con cái buồn giận, nhưng hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Chúng ta có làm hay nói điều gì khiến con cái buồn giận nản lòng không? Đây là điều cũng quan trọng. Chúng ta cần nhờ Chúa làm gương cho con trong vai trò làm cha mẹ, cũng như trong bổn phận đối với cha mẹ của chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta cần làm gương cho con trong đời sống cộng đồng. Lời Chúa dạy rất nhiều về cách cư xử trong hội thánh với anh chị em trong Chúa. Sứ đồ Phao-lô khuyên, hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Hãy ân cần tiếp khách, vân vân. Chúng ta là cha mẹ cần thực hành lời dạy này với anh chị em trong hội thánh, để các con thấy rằng hội thánh thật là gia đình của Chúa, có tình yêu thương, mọi người hiệp một, chăm sóc nhau và lo tưởng đến nhau. Qua tất cả những gương sáng này, khi lớn lên, con chúng ta sẽ yêu Chúa, yêu hội thánh và sẵn sàng bước vào góp phần xây dựng hội thánh, chứ không lìa xa Chúa để rồi mất đức tin và mất sự sống đời đời. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.